Montreal ngày 2 tháng 2, 1980.
Mẫu 24.
Sống trong khung cảnh làm người, tánh tình ràng buộc biết cười biết chê, quên đi tự quản tự phê. Mẹ thương mẹ bảo con về với mẹ, nhắc con thức giác phần hồn, tự con giải quyết cái còn giả tâm. Thanh lọc tự tiến tự tầm, không còn phàm ngã âm thầm tiến lên. Sống trong nghịch cảnh tùy duyên, tham gia đời đạo hai miền cảm thông. Không còn trong ước ngoài mong, tâm con tự giải hộp vòng thương yêu. Quyền cung tự ý ra vào, nơi thanh giải trượt nơi cao thấp tầng. Con tu mẹ quý mẹ mừng, ăn năn hối cải chớ đừng loạn dâm. Sống trong khung cảnh làm người, tánh tình ràng buộc biết cười biết chê. Mẹ sanh ra mình, mẹ thấy rõ ràng nó đang làm người, cái tánh tình của nó ràng buộc nó biết cười biết chê. Quên đi tự quản tự phê, nó biết chê thiên hạ mà không bao giờ biết chê nó, cho nên nó vung bồi tự ái. Nó không biết tự quản lý lấy nó và tự phê bình lấy nó, mà chỉ biết chê thiên hạ mà thôi. Mẹ thương mẹ bảo con về với mẹ, người mẹ mới thấu đáo được, sanh con ra hiểu từ ly từ tí, từ hành động của đứa con. Mẹ luôn luôn bảo con phải hướng về tình thương của mẹ, tình thương cao cả của mẹ trong sự đau khổ 9 tháng 10 ngày mới có con. Trong lúc con nằm nôi cho đến lúc đi, đứng, nằm, ngồi, mẹ cũng phải chiều chuộng cho con lớn. Con trở thành một người gia trưởng, nhưng mà con chưa biết quản lý lấy con, chưa chịu nhận sự phê bình thì con làm sao có tiến hóa để hòa hợp với tình thương của người mẹ hiền. Hoàn cảnh của mỗi gia đình đều khác nhau, thương yêu tràn trề cũng như ngăn cách đều là mức tiến của phần hồn. Trạng thái phản nghịch hay thương yêu cũng là phúc xây dựng cho phần hồn tiến. Cho nên người mẹ đặt ra nhiều hoàn cảnh để cho con đụng chạm và thức giác mới hiểu được phần hồn. Nhắc con thức giác phần hồn, để cho con đụng chạm trong cảnh sanh, ly, tử, biệt, phần hồn con mới thức giác. Tự con giải quyết cái còn giả tâm, sự thương yêu mà con đề cập giữa đôi môi đó cũng vẫn giả chứ chưa thiệt, chưa chính thức thương yêu mẹ đâu. Con phải giải quyết, con phải tự kiểm lấy con, tự phê lấy con, tự thấy lấy con và tự thương yêu con trước, con mới dẹp được cái giả tâm. Nói giữa đôi môi con thương mẹ, nhưng mà con chưa biết thương con. Lòng thương của người mẹ đối với con là mong muốn sao con bảo trọng được thân thể của con. Không nên xài phí, hoang phí, không nên nuôi cái bản tánh tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục, mà hủy diệt tâm can sẵn có, làm cho phần hồn con càng ngày càng tâm tối, con phải tự diệt cái đó. Thanh lọc tự tiến tự tầm, con phải thanh lọc tự tiến tự tầm. Không còn phạm ngã âm thầm tiến lên, con dẹp phạm ngã, con vung bồi sáng suốt là dẹp nó, rồi âm thầm con mới tiến lên được. Chứ không nên nuôi sân hận, phải vung bồi sáng suốt thì không còn sân hận. Tưởng sự thông minh của mình là hơn người khác, là mình đang chà đạp lấy mình mà không hay. Sự vững bền đời đời là do phần hồn quyết định. Cần giải quyết mọi động loạn trong nội tâm, nội tạng, để quy về sự thanh cao thương yêu của mẹ hiền. Phải giải quyết nội tâm rồi mới quy về được. Nội tâm còn tâm tối, nên chỉ thấy cái bề ngoài, học qua sách vở, thấy vật chất. Thương mẹ thì cho mẹ cái bánh, cái áo, nhưng mẹ thật sự không thích cái đó. Mẹ chỉ muốn con không bệnh hoạn, mẹ muốn con sống đời đời hướng về sự thanh cao của phần hồn. Mẹ muốn con sớm thức giác để giải quyết những tâm tư đen tối của con. Con thương, buồn, mến, tiếc những chuyện lầm vòng vô lý. Con cần vun bồi sự thương, buồn, mến tiếc đó. Tiến về cao độ thì con mới cứu độ chúng sanh được. Cũng như mẹ đã vì con, thì con mới càng thấy con hơn. Cho nên ở đời, con phải sanh đẻ, có trách nhiệm gia đình để thực hiện thương yêu. Lúc đó con mới hiểu được sự bất hiếu trước kia của con với cha mẹ. Lúc đó con mới thấy bổn phận của con và sự thiếu sót đối với người mẹ hiền. Sống trong nghịch cảnh tùy duyên, chúng ta bữa nay sống ở đây nhưng mà ngày mai lại phải thay đổi rồi. Trong cái nghịch cảnh mình cảm thấy bất mãn, nhưng tùy duyên tiến hóa rồi nó cũng hiểu được. Tham gia đời đạo hai miền cảm thông, cho con có cơ hội làm người trong đời. Sau cái nghịch sân si rồi các con mới hiểu về đạo. Đạo là tha thứ, thông cảm để giải tỏa mọi sự tâm tối của nội tâm. Không còn trong ước ngoài mong, đi đến chỗ không ước mong nữa. Bây giờ chúng ta thanh thản rồi, chúng ta tu đạt tới thanh điển, không còn ước mong vọng động nữa. Nhưng mà ước mong để sửa soạn cho chúng ta có một tâm tư quân bình, sáng suốt. Tâm con tự giải hộp vòng thương yêu. Trong tâm con tự giải hộp cái vòng thương yêu của trời đất đã sắp đặt cho con. Vui mà chấp nhận thì mọi sự việc sẽ xong. Hành để tiến trong chu trình tiến hóa. Tâm dò, tâm tiến thì mới có cơ hội đạt tới thanh cao. Chúng ta phải lấy chân tâm làm căn bản, vì đó là đường lối quy bổn. Tự do tự tiến mới có cơ hội đạt đến thanh cao. Khi đạt đến thanh cao rồi, chúng ta mới biết trở về nguồn cội được. Thanh cao là sáng suốt nhận định được mọi sự việc, mới mong trở về với nguồn cội. Quyền cung tự ý ra vào, con mắt phàm đâu thấy cảnh trời. Các con tu đây rồi, các con xuất hồn đi lên đi xuống, đi ra vào trong cái quyền cung, trong cái hiệp tích, trong tiểu thiên địa của con đang có đây. con tự quản lý và tự kiểm soát. Nơi thanh giải trượt, nơi cao thấp tầng hồn, con đi ra đi vô trong cái cảnh thanh để giải trượt, trên cao cũng như dưới thấp. Con tu mẹ quý mẹ mực, con tu con biết tu bổ sửa chữa lấy con, mẹ luôn luôn quý và mừng cho con. Ăn năn hối cải chớ đừng loạn dâm, ăn năn hối cải không nên dâm loạn, không nên quá loạn động rồi gây ra sự chậm tiến của nội tâm. Khi phần hồn của con sáng suốt thì con sẽ được hoàn toàn tự do tiến hóa ra vô dễ dãi, vui với tình thương và đạo đức, khai thông mọi nẻo hóc của nội tâm nội tạng, thì sự dâm loạn sẽ không còn tồn tại. Dâm loạn là gì? Là nặng trược đó con. Khi dâm loạn hết thì con trở nên thanh nhẹ. Thanh nhẹ là gì? Là sáng suốt. Hỏi sự sáng suốt có hữu ích không con? Nó làm cho con vui thêm, và nó làm cho mẹ mừng thêm. Khi có một người con sáng suốt, người con thực hiện tình thương và đạo đức, biết thương yêu nó, cũng như thương yêu mẹ nó, và thương yêu muôn loài vạn vật. Hỏi tâm tư người mẹ thế nào? Cho nên các con hiện tại đang làm mẹ, làm cha. Ở trong hoàn cảnh ấy, con muốn những gì? Con muốn con mình biết bảo trọng thân thể, muốn con mình sáng suốt mãi mãi. Có phải như vậy đó không? Sự cô đơn của cha mẹ hiện tại là sao? Là cũng đang nằm trong cái ý chí vô cùng tận thương yêu các con. Các con phải hiểu, và các con càng dốc lòng tu sửa hơn để thực hiện những gì cha mẹ đang mong muốn. Chiều các con để cho các con biết tự tu, tự tiến. Mẹ đang khuyên các con, vuốt ve các con, khích lệ các con. Đặt những hoàn cảnh nghịch thuận đối diện với con để con tự hành tự tiến. Các con nghĩ thế nào? Thử hỏi, chứ nhiều người tuy lớn tuổi mà vẫn chưa ý thức rõ tình thương của cha mẹ trong gia đình. Nhiều người mẹ vẫn chưa hiểu tình thương của cha mẹ và chưa chịu sửa mình, vì còn nuôi bản tánh sân si lầm than. Tu cũng lầm. Không hiểu mình thì làm sao để sửa mình, để vun bồi mình. Tu cũng ý thị nơi đạo pháp. Không hiểu đạo pháp là sự tinh vi sáng suốt đang đóng góp đường lối để cho mình tự hành, tự mở. Con còn ý lại nơi đạo pháp, ý lại nơi tôn giáo, ý lại đủ thứ hết. Rồi ngồi một đống đó không đi, hỏi kết quả đó ai đau khổ? Chính phần hồn đau khổ, sự tri giác của phần hồn đen tối, còn gắn hàng thêm sự đen tối, không chịu sửa mình để tiến, không chịu phá vỡ sự chấp mê trong nội tâm. Giữa vợ chồng, anh em, bạn bè cũng sống trong ngộ nhận mà thôi. Ở thế gian tạo ra cảnh vợ chồng để làm chi? Để thực hiện thương yêu, rồi tại sao gặp nhau lại ghét? Trong sự ghen ghét đó để làm gì? Ghen ghét đó có kết quả gì không? Để tự tạo lấy sự đen tối thêm. Gia can bất ổn, phiền muộn đầu này, phiền muộn đầu kia, có xứng đáng làm người con của càn khôn vũ trụ hay không? xứng đáng làm người cha thương yêu, người mẹ hiền của các con hiện tại không? Đó là gì? Đó là kết quả của sự tủi nhục cô đơn. Cho nên chúng ta phải thực hiện những điều cần thực hiện trong giờ phút này. Thương yêu, xóa bỏ hận thù, xóa bỏ sự ghen ghét, xóa bỏ những chuyện không đáng lưu ý để hướng về thanh cao đời đời. Nhiên hậu mới sáng suốt, mới có cơ hội ngộ đấng cha lành và mẹ hiền, mới bắt đầu biết báo hiếu đó các con. Tại sao người tu khổ hạnh lại không hưởng, nhưng mà luôn luôn gửi tâm tư đến những người mê muội và mong muốn cho những người mê muội trở về con đường chân chánh của người đã và đang đi? Không khác gì một đấng cha lành và một người mẹ hiền đang mong chúng ta trong thương yêu thiêng liêng, sáng suốt, mến cảm, nhắc nhở chúng ta từ giờ phút khắc. Người đó phải điên không? Không, vì người đã đi trên con đường hành hương, lập hạnh trong đau khổ triền miên mới tìm được ánh sáng. Người muốn gửi ánh sáng đó cho chúng ta và những người kế tiếp. Cho nên người phải lập hạnh hy sinh, không chịu chấp nhận hưởng thụ. Miếng ăn giấc ngủ của người cũng giới hạn. Người chỉ mong cho ánh sáng được luân lưu tại thế và truyền bá sự sáng suốt đó cho mọi tâm linh, để mọi tâm linh thức giác hướng về nguyên căn sẵn có của mọi phần hồn. Lúc đó, người truyền pháp mới an tâm nhắm mắt ra đi, vì cũng đã lưu lại được tình thương và đạo đức. Chúng ta được gặp nhau là điều rất quý báu trong tình huynh đệ cốt nhục. Thương yêu vô cùng, chúng ta phải cố gắng thực hiện để hòa hợp trong cảnh đời đời bất diệt. Cảm ơn các bạn.